Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Nam, năm nay 38 tuổi, ở Mỹ được 10 năm, có câu hỏi: cứ mỗi lúc không khỏe trong người thì bị nhức lưng. Hồi nhỏ 5 tuổi tôi bị té viêm đầu gối và bệnh viện nói phải cưa chân. Nhưng sau đó tôi được bác sĩ Tư trị hết. Từ lúc đó tới nay, tôi thường xuyên bị nhức khớp gối và đau lưng. Tôi uống thuốc tàu, thuốc thống phong thì hết hẳn, nhưng mặt tôi bị sưng. Tôi đoán thuốc đó là thuốc giả và làm từ thuốc Desa. Tôi không biết và đã uống thuốc đó tới nay hơn 20 năm, nhưng khi đi bác sĩ thì chỉ cho ibuprofen 400mg, uống thì hết liền, nhưng hôm sau lại bị nhức. Xin hỏi bác sĩ là tôi bị gì? Tại sao cơn đau nhức thường xuyên xảy ra khi tôi ăn măng hay là thịt bò và uống nước trà? Và nhiều thức ăn khác mà tôi không biết được sẽ làm tôi đau nhức, và xin hỏi tôi phải tránh ăn những thức ăn nào? Thuốc Desa sẽ có ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Vì dạo này tôi hay bị tiểu đêm 2 lần mỗi đêm. Năm 10 năm nay tôi thường xuyên bị ngăn ngực và nhột nhột ở tim. Đi khám bác sĩ tim thì bình thường, nhưng tôi khó thở và phải cạo gió thì khỏe lại. Xin hỏi đó có phải là tác dụng phụ của các thuốc trên gây ra? Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của một thính giả tên là Nam, hỏi về viêm khớp và vấn đề dùng dexamethasone trong một thời gian dài. Thì những cái tin tức vị thính giả đưa ra không đủ để chúng ta có thể trả lời một cách chính xác cho một trường hợp cá biệt. Và sau đây chỉ là một số nhận xét rất là chung chung và có tính cách thông tin mà thôi. Thứ nhất là chúng ta bàn đến vấn đề một cái vấn đề đau khớp mãn tính xảy ra ở một cái trẻ em. Đối với vị thính giả thì lúc đó chừng 5 tuổi. Và trẻ em đau khớp mãn tính thì nếu mà bây giờ thì chúng ta nghĩ đến một cái bệnh gọi là cái bệnh phong thấp của người trẻ. Từ tiếng Anh người ta gọi là juvenile idiopathic arthritis, có nghĩa là viêm khớp ở cái người trẻ. Juvenile là người trẻ và idiopathic có nghĩa là chúng ta chưa có rõ nguyên nhân. Thì những cái người bệnh này họ bị nóng sốt, họ da nổi mẩn và họ sưng đau khớp. Thì cái bệnh này nó khá hiếm, và ví dụ như một trong 100.000 trẻ em thì chỉ có chừng 4 cho tới 14 trường hợp đối với dân số tại Mỹ mỗi năm. Bây giờ có một cái trường hợp khác mà trẻ em có thể đau nhiều khớp, mà những cái vấn đề này thì nó cấp tính hơn. Chúng ta cũng nhân tiện này để học hỏi thêm về một cái bệnh khác là một cái bệnh gọi là sốt thấp khớp cấp tính. Tôi xin tạm dịch đây là acute rheumatic fever. Là do cái cơ thể của những cái trẻ em đó nó phản ứng với một cái kháng nguyên của một cái con vi trùng làm sưng hỏng, con vi trùng đó gọi là Streptococcus. Thì những cái trường hợp này trước đây cũng thường gặp ở Việt Nam, nhưng mà với cái tình trạng vệ sinh càng ngày càng cải thiện thì như ở bên Mỹ thì cũng ít khi mà gặp như vậy. Thì tuy nhiên trong cái trường hợp những cái bệnh gọi là acute rheumatic fever là thấp khớp cấp tính đó, trẻ em đó thì những cái khớp viêm nó sẽ tự khỏi, nhưng không phải như là trường hợp chúng ta bàn đây. Và đáng ngại hơn hết là những cái biến chứng ở trên tim như là hẹp van hai lá hay là hở van hay là suy tim. Giống như một cái câu nói của người Pháp ta nói là cái bệnh thấp khớp cấp tính này ở trẻ em nó chỉ là liếm cái đầu gối thôi. Thì sau đó đầu gối nó không sao, nhưng mà nó lại cắn vào trái tim. Thì ở Mỹ, một cái chuyện chúng ta cũng đáng để ý là cỡ vào khoảng mùa xuân thì có thể nó có cái bệnh gọi là bệnh Lyme, mà đặt tên do một cái thành phố ở trên miền đông bắc nước Mỹ tên là Lyme. Là do cái con vi khuẩn nó tên là Borrelia burgdorferi, mà con vi khuẩn đó thì là do cái con bò chét nó chân đen. Từ tiếng Anh ta gọi là black leg tick. Black leg là nó có cái chân màu đen và tick là cái con bò chét. Nó truyền qua người. Và bệnh thì bắt đầu với sốt, mệt mỏi và một cái vết ban màu đỏ, nó di chuyển chỗ này qua cho chỗ khác. Và sau đó thì bệnh nhân có thể bị sưng đau khớp, có thể đau tim và có thể luôn đau luôn tới cái hệ thần kinh, là ví dụ như sưng bằng óc. Thì trong cái trường hợp chúng ta mà của cái vị thính giả hỏi ở đây thì có lẽ là cái triệu chứng mà rõ ràng nhất mà chúng ta nghe nói tới là cái vấn đề khớp nó bị đau từ cái hồi 5 tuổi, là có lẽ là nó hậu quả của việc chấn thương nặng mà vị thính giả nói là hồi đó người ta đã nghĩ tới cái chuyện cưa chân của em bé, nhưng mà sau đó chữa trị được và phục, và tôi nghĩ là cái cách mà phục hồi, những cái trị liệu phục hồi có lẽ cũng không có tốt lắm. Và chấn thương nó làm hư hại xương và các lớp sụn che chở những cái đầu xương ở trong cái khớp đó. Và khi mà bị chấn thương như vậy thì có thể nó làm rách hay là đứt những cái gân nó giữ cho cái khớp ổn định. Do đó cái khớp nó không còn ở trong cái tình trạng mà hoạt động cơ giới bình thường. Do vậy thì nó lần lần càng ngày thì nó càng bị sưng và viêm và nó ít chịu đựng hơn là cái khớp lành mạnh. Và những cái hư hại hao mòn nhanh hơn là bình thường. Và trong trường hợp ví dụ như một cái người đó họ đau cái đầu gối mà mãn tính kinh niên mà họ đau lưng thì cái vấn đề đau lưng có thể nó gắn liền đến cái chuyện bất quân bình giữa cái hai hạ chi là hai cái chân nó không có đều nhau thì làm cái lưng nó bị ảnh hưởng. Và có thể một bên yếu hơn bên kia, và có thể là tôi xin nói có thể thôi, chúng ta không có thể nói đích xác người bệnh có hay không, và cái xương sống lệch qua một bên. Tuy nhiên những cái chuyện như vậy thì phải cần bác sĩ hỏi bệnh và khám bệnh thì mới biết được. Bây giờ nói về cái vấn đề ăn uống mà ảnh hưởng tới cái vấn đề đau khớp thì chúng ta bàn về cái bệnh gout đọc theo tiếng Pháp và gout theo tiếng Mỹ. Thì chúng ta gọi đây là cái bệnh gout, là cái bệnh thống phong. Thì một số người bị bệnh thống phong họ sẽ đau nhức khớp nhiều hơn sau khi mà họ ăn những cái thức ăn có nhiều chất gọi là purine. Purine là một cái chất ở trong cái thực phẩm mà cơ thể chúng ta cần. Ví dụ như ăn những cái đồ lòng của thú vật, hình giống như chúng ta hay ăn cháo lòng, ăn gan, mề gà, mề, hay là những cái thịt đỏ, hay là những cái thịt dù là cái loại gì mà nếu mà ăn nhiều quá, hay là những cái nước sốt thịt mà sệt chúng ta hay ăn với những cái thức ăn khác, thì những cái đó nó chứa nhiều cái purine. Và trong thức ăn uống thì nó có bia và cũng nhiều purine, là vì lên men nó mọc nhanh ở trong bia. Và những cái chất này nó cung cấp nhiều purine, là nguồn gốc nó sẽ khi vào cơ thể nó sẽ sinh ra một cái chất gọi là uric acid hoặc là acid uric. Thì lúc uric acid nó ứ động ở trong những cái khớp, những cái kết tinh thì nó làm cho cái khớp nó khó chịu và gây ra viêm khớp. Và đó chúng ta có cái bệnh gout, cái bệnh gout. Là những cái người thường thường họ hay sưng những cái đầu, cái ngón chân cái, họ hay bị sưng, họ đau. Và vị thính giả đây nhắc đến cái măng, thì măng là từ tiếng Anh người ta gọi là bamboo shoot, là chúng ta thì ai cũng biết măng là cái gì. Nhưng mà chứa purine nó cũng có, nhưng mà nó chứa ở cái mức vừa vừa thôi. Thì chúng ta không có biết vị thính giả là có bị gout hay không, và nó ăn măng vào thì đau nhiều thì chúng ta cũng không có thể giải thích một cách dứt khoát được. Thì một số nơi, chúng ta để tham khảo thì một số nơi thì cho rằng là cái măng là một cái đồ mát theo cái đông y và nó giảm viêm. Nhưng mà khi tôi xem lại cái tài liệu tham khảo thì những cái khảo cứu khoa học mà về cái vấn đề giảm viêm của măng đó, thì người ta chỉ nói về cái tích tinh của cái lá tre, chứ thì người ta không có nói tới cái măng tre. Cho nên lúc mà chúng ta đọc, mà nói về là giảm viêm, những cái khảo cứu giảm viêm của cái măng thì cũng nên để ý như vậy. Cái tre nó khác, những cái tác dụng như vậy là được tìm thấy ở trong lá tre. Thì tuy nhiên một số người ta đau nhức nhiều hơn sau khi ăn thịt hay là uống bia. Và có thể do cái cơ chế khác là cái cơ chế mà uric acid mà chúng ta vừa nói trên. Ví dụ như là trong cái đồ thức ăn mà trong cái dầu mỡ thì nó có cái omega số 3, omega 3, fatty acid là acid béo omega 3. Thì nó lại có tính cách giảm viêm, nhưng mà cùng cái acid béo mà omega 6, fatty acid, một cái tên khác của nó là linoleic acid, thì nó lại là làm cái tăng viêm và nó làm đau khớp nhiều hơn. Thì những cái chất acid béo omega 3 và omega 6 nó đều là những cái chất cần thiết cho cơ thể. Chúng ta không có phải là chúng ta tránh những cái chất đó, nó cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên trong cái diet, trong những cái thực phẩm, thức ăn của cái người Tây phương mà hầu như cả thế giới ăn theo hiện giờ bây giờ, trong ít lắm là trong những cái thành đô thị lớn, thì thường cái tỷ lệ của cái omega 6 fatty acid so với omega 3 thì nó cao hơn gấp cả chục lần, và như vậy nó không có tốt cho sức khỏe lắm. Có nghĩa là mục đích là chúng ta cũng phải ăn omega 6 và omega 3 fatty acid, nhưng mà chúng ta phải giảm cái tỷ lệ omega 6 xuống so với cái kia. Nếu mà chúng ta giảm xuống trên 5/1 hay là giảm bớt hiện 1/2 thì nó giảm bớt những cái vấn đề tác dụng hiện tượng viêm ở trên những cái xương khớp. Thì ví dụ nói cụ thể là ví dụ như trong những cái mỡ mà chúng ta ăn thì thường có cái mỡ cái dầu mỡ nấu ăn tinh chế thì có một cái chất gọi là corn oil. Corn oil là cái dầu mà nó lấy từ bắp mà ra. Hay là ví dụ như trong trứng hay là trong thịt gà, có mấy cái da gà hay là trong cái sunflower oil thì là cái những cái hộp mà cây hạt hướng dương để người ta lấy tích cái dầu đó ra. Thì trong cái đó thì tương đối nó có cái omega 6 fatty acid là cái loại mỡ acid mỡ mà omega 6 nó nhiều hơn là so với những cái thức khác. Trong lúc nếu mà chúng ta chọn một cái những cái dầu như là canola oil, canola oil là một cái dầu nó trích từ cái cây canola. Thì canola này là một cái loại hạt cải dầu mà trước đây cái dầu này thì được dùng ở trong kỹ nghệ. Nhưng mà sau đó các nhà khoa học bên Canada người ta biến đổi nó thành là một cái giống sản xuất ra dầu ăn được và an toàn. Thành ra họ đặt là canola. Canola gồm cái chữ Canada và oil. Thì cái chất này bây giờ được tiêu thụ nhiều để giúp giảm cholesterol trong máu vì hàm lượng chất mỡ không no, unsaturated fat của nó cao, là nghĩa là cái chất mỡ tốt. Thì trong cái canola oil thì cái lượng omega 6 fatty acid nó cao, nhưng mà nó không có cao nhiều lắm, nó chỉ gấp đôi lần cái lượng omega 3 fatty acid thôi. Hay là bây giờ chúng ta có thấy những cái hộp mà người ta bán là từ xuất phát từ Mexico, Guatemala, mà nó tên là chia seed, viết là CHIA, là những cái hộp này ở trong nó cũng có những cái chất mà omega 3 fatty acid tốt. Hay là những con cá mà nó có nhiều mỡ như là cá hồi, salmon á, hay là dầu đậu nành. Thì những cái thứ đó có thể là nếu mà chúng ta không có muốn đau nhức nhiều khi mà ăn corn oil là lấy dầu làm từ bắp, hay là ăn trứng, hay là ăn thịt gà nhiều, ăn thịt nhiều, thì chúng ta khi lúc dùng chúng ta dùng cái dầu olive hay là dầu canola oil, hay là trong cái thực phẩm có cá có nhiều mỡ như là ăn mỡ của cá mòi, của cá hồi xin lỗi, và hay là dùng mỡ lấy từ đậu nành. Và chúng ta cũng nên để ý giảm bớt những cái snack food, là những là cái thứ mà đồ ăn mà như bánh rồi mà trái mà người ta chuẩn bị sẵn ở trong hộp để mình mở ra mình ăn đó, những cái thứ là snack mình ăn đồ vặt ăn vặt đó, hay là những cái đồ ăn chiên vì ở trong đó thì nó cũng có nhiều corn oil, có nhiều cái dầu người ta dùng nhiều cái dầu lấy từ bắp. Và ngược lại thì chúng ta nên ăn những cái món tươi, những cái trái cây tươi, những cái walnuts hay là hạt, những cái hạt. Và nếu dùng dầu ăn thì như chúng ta đã nói, chọn olive oil, canola và chọn những cái thức ăn mà nó không có đi qua một cái quá trình chế biến ở cái nhiệt độ cao quá. Ví dụ những trong cái kỹ nghệ thức ăn, những cái được chế biến ở nhiệt độ cao nó làm biến chất những cái chất mỡ ở trong cái đồ đó, và nên nó hướng về những cái chất mà nó làm cho viêm ở trong những cái bộ phận trong cơ thể và làm cho đau nhất. Thì bây giờ nói về cái vấn đề mà cách ăn uống và bệnh đau xương khớp thì cũng có nhiều bài thuốc người ta phổ biến rộng rãi nhưng mà chưa được y khoa công nhận là có bằng chứng. Là ví dụ như một số người ta khuyên mình người nếu mà đau khớp xương thì nên tránh uống sữa, hay là ăn những cái thức chế biến từ sữa, hay là tránh ăn những cái chất có solanin, là một cái chất mà mình thấy ở trong cái khoai tây hay là cà giá dê hoặc là cà chua. Thì cũng có một số người ta chữa bệnh và người ta cho mình thử như vậy, nhưng mà những cái đó nó chưa có được luồng chính y khoa chấp nhận, còn nghi hoặc. Một trong những cái bất tiện là ví dụ người ta nghĩ là nếu mà uống sữa là một cái nguồn vitamin và cái nguồn calcium tốt, thì nếu mà nó không có lợi mà mình đi tin như vậy, mình không uống sữa thì có thể là mình gây những cái thiếu thốn ở trong cái dinh dưỡng của mình. Thì nói chung những cái biện pháp sau đây thì có thể là được xem là có ích, mà tôi sẽ kể ra sau đây, mà không những cho cái bệnh đau khớp mà là còn tốt cho cái sức khỏe nói chung. Thứ nhất là chúng ta tránh những cái mỡ no, saturated fat, mỡ no có nghĩa là phần đông những cái mỡ động vật. Và người ta khuyên mình là giới hạn ở trong chừng 10% của các nguồn calorie. Ví dụ như ăn 2.000 calorie một ngày thì một cái người một ngày ăn 2.000 calorie thì chỉ giới hạn cái mỡ no, cái mỡ saturated. No là nói về cái vấn đề saturated ở trong cái công thức của nó, là chỉ ăn trong vòng chừng 20 gram một ngày mà thôi. Cái ý niệm giới hạn mỡ no này thì bây giờ sau này có thể là người ta cũng ít cứng rắn như hồi trước, vì những cái khảo cứu gần đây thì cho thấy cái vấn đề này nó cũng không quan trọng như trước đây chúng ta nghĩ. Miễn sao chúng ta ăn vừa phải thôi, đừng có ăn nhiều quá. Điểm thứ nhì nữa là bớt muối. Bớt muối, muối có nghĩa là cái chất mà sodium chloride nó làm mặn trong cái thức ăn ở chúng ta, trong thức ăn, trong thức uống. Người Việt chúng ta mình ăn chấm nhiều, hết tương rồi nước mắm rồi xì dầu, thì trong đó nhiều khi mình ăn nhiều muối mà mình không có để ý. Thường thường những cái người đi ăn tiệm nhiều thì lại càng ăn muối nhiều, vì trong các những cái tiệm ăn thì người ta bỏ muối nhiều để cho tăng cái khẩu vị của cái thức ăn đó. Những cái người già, người bệnh đau khớp thì người ta khuyên là nên giới hạn ăn đừng dưới 1,5 gram muối một ngày, không có quá 1,5 gram, có nghĩa là 1,500 mg một ngày. Và nói cái người trung bình thì người ta khuyến cáo là ăn không có quá 2,3 gram. Nhưng mà trên thực tế là người ta nghĩ ở bên trong Mỹ, ở bên xứ Mỹ này thì có những cái người trung bình tính ra người ta ăn trên 3-4 gram một ngày, tất nhiên là có thể là gấp đôi cái số lượng mà người ta khuyên nên người lớn tuổi nên ăn. Nên giảm bớt là những cái chất đường, chất tinh bột, và gần đây cái điểm này khi mà cái vấn đề giới hạn mỡ nó ít quan trọng hơn trước thì những người ta nhấn mạnh càng ngày càng nhiều về cái vấn đề chúng ta cần giảm bớt những cái chất đường, những cái chất tinh bột, nói chung là những cái carbohydrate, những cái chất mà cung cấp calorie như là đường, sugar bỏ trong thức uống hay là ăn cơm hay là những cái bột bánh mì cái này kia, những điều đó là những cái carbohydrate. Riêng về nói về vì thính giả đây có nhắc tới là mỗi lần uống trà thì nó lại là làm cho người đau nhức, thì tiện đây tôi cũng xin nêu là gần đây, cách đây chừng mấy năm thì ở Đại học Georgetown họ cũng có một cái kết quả của một cuộc nghiên cứu cũng khá thú vị, là họ nghiên cứu cái trà mà gọi là trà đen, trà chắc là gọi là trà ô long hay là sao đó. Thì họ nghiên cứu trên 76.000 phụ nữ tuổi từ 50 cho tới 79 tuổi. Và người ta nhận xét rằng là trong những cái người phụ nữ mà uống trà nhiều, thường thường ngày 3-4 lần trở lên, thì những cái phụ nữ đó, những người này ở bên Mỹ, và họ uống 4 cái tách trà một ngày, họ ở trên thì cái risk, cái cơ nguy của họ bị rheumatoid arthritis, là bị cái phong thấp, nó tăng lên đến 78%. Thì xin nhắc lại là cái này là chỉ nghiên khảo cứu bên Mỹ, và họ dùng black tea là trà đen, và họ không có dùng cái trà xanh hay những cái trà thuốc mà một số khác người uống. Trong lúc đó thì họ kiểm soát, họ so sánh với là những cái người uống cà phê, thì những cái người cà phê họ không có bị tăng cái risk mà viêm khớp như là những cái người mà uống trà thường xuyên. Thì đó chỉ là một cái khảo cứu. Trong lúc nếu mà chúng ta đi tìm hiểu, chúng ta cũng sẽ thấy có những cái người họ nói là cái trà nó là tốt, là nó giúp làm cho bớt giảm phong thấp hay là giảm viêm. Bây giờ thêm một cái điểm nữa là quan trọng là cần phải giảm uống rượu. Dù rằng là sẽ cũng có những cái nghiên cứu họ nói là vì nếu mình uống một ngày một cái lượng ly rượu nhỏ hay là một cái ly bia thôi một ngày một lần thì có thể là có ích làm cho giảm viêm. Nhưng mà nói cũng giống như trong mọi khía cạnh, thì nếu mà chúng ta xài cái gì nhiều quá thì không tốt. Một chút thì có thể tốt, nhưng mà nhiều quá thì có thể là có hại. Và đối với người mập thì phải cố gắng giảm cân xuống, cũng để thì có thể giúp cho bớt những cái tình trạng viêm ở trong cơ thể và bớt viêm ở trong những cái khớp và bớt đau. Và cái cụ thể như dễ hiểu nhất là nếu mà cái người mập quá thì những cái khớp xương của họ phải làm việc nhiều hơn, phải chịu đựng một cái sức nặng quá đáng. Bây giờ nói về cái vấn đề dexamethasone là một cái chất corticosteroid. Thì cái thuốc thảo dược hay là cái thuốc cổ truyền Á Đông đang có cái khuynh hướng là càng ngày càng thịnh hành ở Mỹ. Và cái mức tiêu thụ hiện nay ở Mỹ đối với những cái thuốc này nó lên đến trên 4 tỷ đô la. Cho nên không chỉ riêng những cái người ở Việt Nam xài mấy cái thuốc này nhiều, mà ở bên Mỹ cũng vậy. Tuy nhiên những cái nhà bào chế những cái thuốc thuốc này, thuốc gọi là thuốc đông phương này, họ chế trộn thuốc Tây vào thuốc Đông y. Và cái chuyện này nó là một cái chuyện phổ biến, một cái thực tế đã được chứng minh, nhất là cái chất mà dexamethasone được xài để ra mà trị đủ thứ bệnh. Mà cái chất này nó là một cái chất giảm viêm rất mạnh. Thì trong một cái khảo cứu, người ta thử cho mười mấy cái ống kem mà người ta cho trẻ em với người lớn để thoa những cái trị bệnh lát chẳng hạn ở bên Mỹ này, thì người ta thấy đến hết đa số là có chứa ở trong đó chất dexamethasone. Mà chất dexamethasone là một trong những cái thuốc rất là mạnh, thuộc về loại corticoid. Thì thuốc corticoid nó có nghĩa là gì? Nó là một cái thuốc nó tác dụng, nó giảm viêm rất nhanh, nhưng mà đồng thời nó cũng giảm cái đề kháng của cái cơ thể của chúng ta. Và cái hiển nhiên là trong những cái người Việt Nam, nhất là người Việt Nam tại Việt Nam, thì cái bệnh lao tiềm ẩn là một cái người đó họ có con vi trùng lao nhưng mà họ không có cái dấu hiệu gì ngoài gọi là lao tiềm ẩn. Thì những cái người đó nếu mà họ dùng cái chất corticoid này mà họ không biết thì nó có cái nguy cơ là cái con vi trùng lao đang ngủ yên trong những cái người đó, nó thức dậy và nó gây ra bệnh thật sự. Thì những cái người họ uống corticosteroid là cái loại như là dexamethasone hay là một cái thứ khác, ví dụ như prednisone, thì một số người ốm thì họ lên cân một cách rất là nhanh và lên cân một cách giả tạo, là vì nó không phải là những cái mô mà tốt như là, và xương họ bị xốp, gọi là bệnh loãng xương osteoporosis, râu tóc họ mọc nhiều hơn, thì da họ yếu và nứt, và trẻ em chậm lớn về bề cao. Và dùng nhiều thì có một số người ta dùng nhiều quá thì thay đổi tính tình, họ khó chịu, băng hăng, gọi là mania, hay là họ bị trầm cảm, depression, hay là có lúc nếu mà nặng quá thì họ có thể bị điên loạn. Cái từ trong trường hợp đó người ta gọi là steroid psychosis, là một cái bệnh tâm thần do uống steroid nhiều quá. Thì cụ thể là nếu mà một trong quá khứ mà mình đã dùng cái đó nhiều thì cụ thể là cái thuốc như vậy nó làm cho con mắt có thể bị cườm nước, có nghĩa là áp suất ở trong tròng con mắt nó lên cao, glaucoma, hay là nó làm cho thấu kính ở trong con mắt, cái thủy tinh thể nó bị đục lại, là cườm khô, là cataract. Thì nếu mà trong quá khứ chúng ta nhiều cái thuốc steroid thì một trong điểm nếu mà có cơ hội thì nên đến bác sĩ chuyên khoa mắt để khám xem mình có những cái bệnh này hay không. Mà một trong những cái điểm quan trọng là cái bệnh glaucoma nó có thể làm cho mình mù sau này. Và cái chuyện dùng dexamethasone lâu dài trước đây và theo như câu hỏi của vị thính giả, và cái chuyện một đêm bây giờ mình đi tiểu 2-3 lần một nhiều lần thì có liên hệ gì không? Thì cái vấn đề đó chỉ có bác sĩ khám bệnh nhân mới trả lời được thôi. Thì cái thuốc dexamethasone nó là một cái thuốc chúng ta gọi là corticosteroid, trong một cái gia đình corticosteroid, là những cái tác dụng của nó là cái thuốc mà nó tác dụng như là cái chất hormone, cái chất nội tiết của một cái tuyến gọi là cái tuyến thượng thận. Tại sao chúng ta nó gọi là tuyến thượng thận? Từ tiếng Anh nó gọi là adrenal glands. Renal là cái thận, ad là nằm ở bên cạnh. Thì những cái tuyến này nó nằm ở trên cái thận, nó giống như là cái người đội cái nón ở trên đầu vậy. Thì người Việt chúng ta thường thường là mà do cái ảnh hưởng của cái kiến thức đông y thì chúng ta có thể lẫn lộn giữa cái trái thận thì chúng là, nhưng mà hay là cái tuyến thượng thận, thì chúng ta có thể nghĩ tới cái vấn đề nó ảnh hưởng tới cái khả năng sinh lý, là cái khả năng tính dục, hay là cái libido, là tại bên Việt Nam mà khi người nào mà họ bị bất lực cái gì thì người ta là người đó yếu thận. Nhưng mà thật sự trong cái Tây y thì cái vấn đề cái thận là nó lọc máu và nó sản xuất ra nước tiểu, hay là cái tuyến thượng thận nó sinh ra những cái hormone này, thì nó không có dính líu gì trực tiếp với cái vấn đề mà tính dục. Bây giờ cái triệu chứng đi tiểu nhiều lần ở trong đêm, chúng ta đã bàn trong một cái cuộc nói chuyện dài trước đây gần đây, thì có thể là nếu mà nó dính líu gì tới cái chuyện bệnh nhân xài dexamethasone trước đây, thì cái sự liên hệ này cũng khó mà thiết lập được và chứng minh khoa học. Thì tôi nghĩ nếu như vậy thì nói theo tiếng Anh nó là unlikely, có nghĩa là chắc là nó không có phải như vậy đâu, thì chúng ta cũng không có nên lo nhiều. Và nói về thuốc mà vị thính giả đang dùng hiện nay thì ibuprofen, hay là chúng ta đọc theo tiếng Việt là ibuprofen đi, thì tên thương mại nó là Advil hay là Motrin, thì nó là một cái thuốc chống viêm, nhưng mà nó không có phải là corticoid. Thì tiếng Anh người ta dùng một cái từ mới, ta gọi là NSAID, là có là viết tắt của chữ non-steroid anti-inflammatory drug, thì người ta nhấn mạnh cái này nó không có phải là chất steroid, nó không phải là corticoid, cho nên nó không có gây những cái phản ứng phụ như là dexamethasone hay là prednisone là những cái chất corticoid, những cái chất corticosteroid. Nhưng mà những cái các thuốc bên Mỹ mà chúng ta có thể tìm thấy chất NSAID như là bán tự do ở Mỹ như là aspirin, nó cũng là một cái loại đó. Ibuprofen chúng ta đang bàn, ketoprofen hay là naproxen là cũng khá thuốc khá thịnh hành ở Mỹ, nó tên thương mại là Aleve và được quảng cáo rất là rộng rãi, viết là Aleve. Nhưng mà dùng NSAIDs như những cái thuốc vừa kể thì chúng ta cần cẩn thận nhất là ở những cái người từng bị chảy máu hay là loét ruột hay là dạ dày, thì có thể gây loét, cái thuốc có thể gây loét hay là chảy máu trong hệ tiêu hóa, và cái chuyện này rất là thực tế, cái chuyện này rất cần phải cẩn thận, vì chúng ta nếu mà chữa bớt đau nhức mà chúng ta bị chảy máu trong ruột thì có thể chết được. Thì người già hay là cái người có vấn đề về dễ chảy máu thì có thể nghĩ đến dùng những cái thuốc mà nó không có tác dụng làm loét bao tử, loét ruột như là acetaminophen, mà tên thương mại ở Mỹ thường thường chúng ta nghe nói là Tylenol. Thì hay ở Việt Nam thì cũng có cái tên khác, nhưng mà cái gốc của nó vẫn là acetaminophen. Thì chúng ta có thể dùng đó đối với những cái người già hay là những cái người mà có cái risk chảy máu. Bây giờ điểm cuối về cái vấn đề nặng ngực, khó thở, nhói tim như chúng ta vì thính giả đây có đã 10 năm nay và mỗi lần cào gió thì khỏe lại. Thì thêm nữa là cũng đã đi khám bác sĩ tim rồi và bác sĩ tim nói là tim mạch bình thường. Thì trước hết là có lẽ nếu mà đi thêm một bác sĩ nữa thì có lẽ là bác sĩ đó sẽ nghĩ đến cái chuyện là do đau cơ bắp nhức mỏi. Nhưng mà cũng giống như mọi chuyện ở trong y khoa, chúng ta chỉ nói chung vậy thôi, nhưng những cái ngoại lệ lâu lâu thì nó cũng làm cho bác sĩ cũng như là bệnh nhân phải là ngã ngửa và không có ngờ. Và nên nghĩ tới chúng ta những cái phương pháp thư giãn như là thể thao, tai chi hay là yoga hay là bơi lội, đó là những cái phương tiện mà nó làm cho cái cơ, cái chúng ta có cái cơ hội dùng những cái khớp của chúng ta trong cái range of motion, trong cái một cái tầm mức mà rộng lớn mà nó có thể duỗi ra được, co duỗi ra được, và nó giúp cho cái sức khỏe của cái khớp. Và nếu mà cào gió hiệu nghiệm và thì đó cũng là một cái trị liệu nó vô hại và tốt, và tương tự giống như chúng ta đi massage. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.